Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, nước Đức trong những ngày cuối năm lại rúng động với vụ tài xế người tị nạn gốc Trung Đông đâm xe vận tải vào một ngôi chợ Giáng sinh đông đúc làm cho 12 người bị thiệt mạng. Hung thủ tên là Arnis Amri, 24 tuổi, là một di dân bất hợp pháp. Hắn đã dùng rất nhiều tên khác nhau và từng bị các cơ quan an ninh xác nhận là có liên hệ với mạng lưới Hồi giáo. Khủng bố là một thảm họa của Âu Châu, đặc biệt là ở Đức đã xảy ra quá nhiều vụ. Mặc dù không phải tất cả người di dân nhập cư từ các nước Hồi giáo là khủng bố, nhưng hầu hết các vụ khủng bố bạo động là người nhập cư. Vào cuối năm 2015, có khoảng 1.500 người, hầu hết là dân tị nạn và nhập cư, đã tập trung quanh khu vực nhà ga trung tâm Cologne để tấn công tình dục và cướp bóc. Sự việc này đã khiến cho dân chúng Đức bị sốc, đồng thời làm nổi lên mối lo ngại về những hậu quả tai hại của việc tiếp nhận người tị nạn một cách bừa bãi, ồ ạt. Điều đó cho thấy lòng nhân ái của con người đã bị lợi dụng, lừa gạt. Không khác gì trước kia, chính sách chiêu hồi của Việt Nam Cộng Hòa đã bị Việt Cộng lợi dụng để cài điệp viên và khủng bố vào miền Nam, từ cơ quan đầu não của chính phủ cho tới cấp làng xã. Trong cuộc tổng công kích năm Mậu Thân 1968, Việt Cộng đã dùng thành phần hội chánh giả, nội gián tham gia tấn công trả thù, giết hại hơn 5.000 người dân vô tội. Với bản chất dối trá độc ác đó, Việt Cộng đã lợi dụng sự nhân bản đạo đức của miền Nam. Chúng tiếp tục vi phạm không biết bao nhiêu lần lệnh hưu chiến để di chuyển cán binh và vũ khí vào miền Nam. Và cuối cùng chúng chiếm đoạt miền Nam bằng vũ lực với sự trợ giúp của Nga Tàu. Chúng chiếm đất chiếm dân với chiêu bài giải phóng miền Nam. Nhưng sự thật được xác nhận qua lời của Lê Duẩn: ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Và họ không hề chăm lo cho đời sống của người dân trong những hoàn cảnh khốn đốn nhất. Mới đây, cảm thương trước nạn lũ lụt chết người mà phần đông do chính nhà cầm quyền gây ra là việc xả lũ, xã hội dân sự đã kêu gọi nhà nước hãy làm quốc tang cho những người xấu số. Chỉ trong vòng có mấy tháng cuối năm đã lên đến gần 250 người. Chưa thấy nhà cầm quyền Cộng sản lên tiếng về việc này mà lại bắt cả nước làm quốc tang cho một tên lãnh tụ cộng sản của Cuba là Fidel Castro. Chưa hết bàng hoàng vì lũ lụt xảy ra trên toàn đất nước, thì vụ lạc sở đất đai ở Nha Trang ngày 20 tháng 12 này lại tiếp theo, tai ương tiếp nối tai ương. Hàng trăm khối đất đá đổ ập từ trên núi cao khoảng 300 mét xuống, có tảng to bằng một cái nhà. Tai họa khiến nhiều người chết và nhiều người bị thương. Dân chúng cho biết đã thấy có dấu hiệu trước đó cái sự sở lạc có thể xảy ra, nhưng chẳng nghe nhà chức trách thôn xã nói gì cả. Bà con trong xóm tự bảo nhau ban đêm đừng khóa cửa, đề phòng có chuyện gì xảy ra còn kịp chạy thoát thân. Nếu không nhờ vào sự tự lo cho nhau thì có lẽ số người bị chôn vùi còn nhiều hơn nữa. Việc tự lo liệu này dân học được từ nhà cầm quyền, việc gì cũng phải làm quen, như họ đã từng tuyên bố phải làm quen với lũ, như chính sách tuyên truyền của họ khắc phục gian khổ, v.v. Thế nhưng sự thật hiển nhiên là họ chỉ bắt dân áp dụng, còn họ cứ ăn trên ngồi trốc. Nhà cầm quyền không có một phương pháp đối phó hay cứu trợ nào cả. Muốn tự giải quyết cái nghèo, có người tự tử để có tiền phúng điếu cho con đi học, người thì bán máu, có người bán thận, và mới đây có người phụ nữ muốn bán cả tim để mong con tiếp tục tới trường. Người mẹ tội nghiệp tin rằng con mình, một đứa trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, có thể được chữa bằng phương pháp cấy tế bào gốc. Chị sẵn sàng chết với mong muốn đổi lấy nội tạng của mình lấy 600 triệu đồng. Dù các bác sĩ khuyên chị hãy bình tĩnh vì ý định đó không có đoạn kết. Vì cứ cho là phương pháp ấy có thể chữa hết bệnh cho cháu bé, thì cháu sẽ sống ra sao khi đã không có cha, giờ lại không còn mẹ? Câu hỏi được đặt ra là lương tâm của nhà cầm quyền Việt Nam đã biến đi đâu mà không giúp đỡ cho những hoàn cảnh bi thảm như vậy, chỉ biết kêu trời. Mùa Giáng sinh, sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Những người dân đầy thiện tâm đang cần sự che chở của ơn trên để qua được những cơn khốn đốn và cầu xin Ngài đoái thương, soi rọi ánh sáng vào tận những nơi sâu thẳm tối đen để cảm hóa những kẻ không hề biết thiện tâm là gì như khủng bố Hồi giáo và khủng bố Việt Cộng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.